Phẩm thứ tư, tính giải. Tu Bồ Đề, Ca Chiên Viên, Đại Ca Diếp, Mục Kiền Liên vui sướng thấy Phật thọ ký cho Xá Lợi Phất, bèn phát tâm tin tưởng mình cũng được đến quả Phật là một lợi ích hiện tiền vô giá, không cầu mà tự đặng. Để chứng tỏ sự tin tưởng và thông hiểu của mình, các Bồ Tát này bèn giải thích lời Phật dạy bằng một câu chuyện thí dụ như sau. Có một người lúc bé thơ đã bỏ cha đi hoang. Sau mấy mươi năm trôi dạt, tuổi lớn thêm, nghèo đến phải đi ăn xin từ nơi này sang nơi khác. Tình cờ chàng ta trở về xứ sở mà không hay. Trong lúc ấy, ông cha tìm con khắp nơi mà không gặp. Ông là nhà giàu lớn, tiền của đầy kho, tôi trai tớ gái chật nhà. Ông chẳng những là một nhà giàu trong xứ mà còn có của cải tận các nước khác. Không tỏ với ai việc cha con ly biệt, ông thường suy nghĩ: ta này giàu có như thế này mà con không có, một mai chết rồi ai đâu là người giao phó, của cải ắt phải tan mất. Phải chi ta gặp con để giao cho nó thì giàu có chết cũng an lòng. Một hôm, đứa con lạc loài lại tình cờ đến trước nhà ông, đứng ngoài cổng ngó vào. Nó thấy phú ông sang trọng, uy nghi, đang ngồi trên ghế cao, xung quanh có người hầu hạ, còn trong nhà thì ngọc ngà châu báu không biết bao nhiêu. Chàng ta đâm hốt quảng, thầm bảo là đã lạc bước đến chỗ vua chúa. Nghĩ xong, chàng sợ bị bắt, bỏ chạy đi tìm một xóm nghèo hợp với tình cảnh của chàng để kiếm việc làm đồ nhật. Nhưng phú ông đã thấy và nhận biết là con của ông. Hai gia nhân liền được ông sai rượt bắt chàng lại. Bị bắt, chàng ta sợ quá, gian sinh mà không được thả, chàng ngã xuống đất chết ngất. Ông cha thấy vậy ra lệnh: thôi, ta không cần người ấy đâu, hãy lấy nước rưới lên mặt cho nó tỉnh lại rồi cho nó đi. Vì biết con mình quen sống với cảnh nghèo hèn ti tiện, nay nếu đột nhiên nhận nó là con mình và mình lại giàu sang tột bực, nhất định nó không tin mà còn đem lòng sợ sệt. Chi bằng thả nó đi rồi lập kế dẫn dụ nó. Đó là thâm ý của ông cha. Kế đó, ông sai hai người giả dạng bần khổ tìm đến anh chàng và rủ chàng đi làm thuê hút rác. Sau khi biết sẽ được trả công gấp đôi, anh chàng nhận lời và cả ba vào làm việc hút rác ở nhà sau phú ông. Thấy con tiều tụy, đất cát bụi bặm cùng mình, ông lão thương xót quá. Ông thay bỏ quần áo sang cả, mặc đồ thô rách, lân la với đám người hút rác. Một hôm, ông bảo người con: anh này nên tiếp tục làm ở đây, ta sẽ trả thêm tiền cho. Còn có cần dùng gì thì cứ nói, ta sẽ cấp cho, và nên xem ta như cha. Nói xong, lấy lẽ ông là người tuổi tác, còn anh chàng còn trai trẻ, ông kêu anh bằng con. Chàng ta rất mừng, nhưng không dám quên mình là người hạ tiền. Ít lâu sau, ông lão có bệnh, ông cho kêu anh chàng đến, giao cho anh việc quản lý gia tài ông và cho anh được quyền xuất nhập bất cấm trong nhà. Anh làm tròn bổn phận, nhưng không bao giờ dám tiêu phí quá sự cần dùng của anh. Còn ở thì cũng tiếp tục ở nhà sau, chỗ cũ, không dám bén mảng lên nhà trên. Trải qua một thời gian ngắn, phú ông biết mình sắp lìa trần. Ông hội cả thân tộc và trước mặt vua quan, ông chỉ anh chàng mà tuyên bố: anh này là con ruột tôi, bấy lâu xa cách vì anh lén bỏ nhà ra đi lúc nhỏ. Nay cha con chúng tôi đã trùng phùng, tôi giao cho anh tất cả gia tài của tôi mà trước đây anh đã quản lý và biết rõ. Người con nghe nói mừng quá, cho là việc chưa bao giờ có, và tự nghĩ: không mong mà được, thật là lạ. Chấm dứt câu chuyện thí dụ Tu Bồ Đề Ca Chiên Viên bạch Phật: ông trưởng giả thí như Đức Như Lai, còn chúng con như gã Thích Lạc kia. Như Lai là cha, chúng con là con Phật mà không biết. Chúng con vì ba món khổ mãi ở trong cảnh sanh tử, chịu các sự nóng đốt, lo phiền, mê lầm, ngu dốt, cho nên ưa thích những giáo pháp nhỏ, tiểu pháp, làm cái việc khúc rác đến, giáo pháp trò đùa, mà tự cho là thỏa mãn với cái giá trả công niết bàn. Như Lai không bắt, không cưỡng bắt chúng con theo con đường, tất cả đều có phần hưởng thọ kho tàng tri kiến Như Lai, mà tha cho chúng con theo các khuynh hướng thấp hèn, rồi phương tiện thuận theo chúng con mà dạy bảo. Chúng con là con của Phật, Phật tử, mà không biết. Vì không biết nên không dám mong hưởng thọ sự nghiệp vĩ đại của cha là Phật, mà chỉ cam phận với đồng tiền làm thuê nhị thừa. Ấy vì tại chúng con không dám tự nhận là con Phật, mong tu đại thừa, nên hóa ra Phật cũng không tự nhận là cha được, không thể nói pháp đại thừa. Nay tạng báo của Pháp Vương lại tự nhiên mà đến, quả thật không cầu mà được. Huyền nghĩa. Kinh Hán văn gọi anh chàng bỏ nhà bỏ cha trốn đi là cùng tử, nghĩa là đứa con bần cùng, là đứa con hoang. Có bỏ nhà bỏ cha ra đi là trước kia cha con cùng ở chung một chỗ, chỗ đó là Phật độ viên giác thanh tịnh. Không riêng gì Tu Bồ Đề Ca Chiên Viên, mà tất cả chúng ta và Phật đều cùng nguyên quán, đều cùng ở một chỗ, là nơi hoàn toàn sáng suốt, viên giác và trong sạch, thanh tịnh. Nhưng khi vô minh bất giác nổi lên, như thấy vàng mà ham, thấy sắc mà động chẳng hạn, thì bị vàng, bị sắc cám dỗ đến nỗi bỏ nhà, viên giác thanh tịnh ra đi, dấn thân vào cảnh phàm phu, làm đứa con hoang, làm anh cùng tử, một mảnh trí huệ quý báu không có, thành phải chịu phiền não luân hồi. Nhớ thương cha bỏ xứ đi tìm, dụ cho việc Phật xuất thế hạ trần, chịu ngũ trược để độ chúng sanh. Nhưng khi gặp nhau lại quá cách biệt, cha thì giàu tột bậc, Phật đầy đủ đức tướng, còn con thì bần cùng khổ sở, chúng sanh phúc bạc tội dày. Cha biết con, mà con thì thấy mình quá hèn, quá thấp, không dám ngó, đừng nói tới việc nhìn cha. Chúng ta cũng thế, tuy miệng tự xưng là Phật tử, nhưng nào ai dám tưởng rằng mình là con ruột của Phật và có quyền thừa hưởng tất cả kho tàng vô giá bảo pháp của Như Lai. Bị bắt mà sợ đến chết giả, chẳng khác người đời khi nghe Phật dạy tất cả sẽ thành Phật là hốt hoảng thất thanh. Ông cha biết, vì đã quen sống đời sống ăn xin bần tiền, con ông nay không dám làm sao đột ngột đổi khuynh hướng được. Ông bèn dùng kế cho hai người Thanh Văn và Duyên Giác Thừa tìm rủ con ông vào nhà ông, nhà Phật, làm cái việc ti tiện hốt rác, không xứng với cái địa vị chân thật là con Phật, và biết tánh vụ lợi của kẻ nghèo, trí huệ, ông hứa trả công gấp đôi. Đứa con quan rất thích làm việc dơ bẩn thấp hèn này, như chúng sinh thích nghe những giáo pháp thấp thấp của tứ quả thánh và tu tập theo những giáo pháp ấy, không dám nghĩ đến cái cao hơn. Muốn gần con để lần hồi dạy bảo dẫn dụ, ông cha bỏ quần áo sang cả, mặc bô vải thô xấu, là dụ cho Phật dùng quyền xảo phương tiện hạ thấp trí kiến mình để nói bày theo cái hiểu nông cạn của chúng sanh. Gần được con, ông cha đốc xuất làm việc, như Phật khuyến khích sự tịnh tấn tu hành và hứa ban thượng xứng đáng, muốn gì cho nấy, như Phật hứa cho niết bàn an lạc. Nhưng con không bỏ cái ý hèn kém, chẳng rời nhà tranh, Thanh Văn, Duyên Giác. Dù đã trải qua 20 năm làm việc hút rác và vô ra nhà cha Như Lai, cha có bệnh, kêu con giao gia tài cho quản lý. Như Phật đã đem tri kiến của Phật ra lần hồi dạy bảo và cho tu tập, nhưng con không dám dùng, cũng như không có ý muốn dùng. Đó là lòng hoài nghi của tất cả chúng sanh đối với khả năng thành Phật của mình. Đến giờ sắp chết, Phật nhập Niết Bàn, cha hội thân tộc hội pháp qua tuyên bố chàng cùng tử là con ruột, thọ ký thành Phật. Nay trao cho tất cả của quý, từ bi hỷ xả mà bấy lâu đã tập cho chàng thu xuất, nay đã thông thuộc. Con rất vui mừng, nghĩ thầm: không cầu mà có, tự nhiên mà đến. Thuở xưa, có một con sư tử cái đang có mang. Vì có mang nên không đi kiếm mồi được, phải đói khổ. Một hôm gặp một bầy cừu, chị gom tàn lực nhảy vồ, chị sảo thai và ngã ra chết. Bầy cừu nuôi chú sư tử mất mẹ, đến lớn chú ăn cỏ và kêu la như cừu. Chú luôn luôn tin mình là cừu. Một hôm gặp một con sư tử già, sư tử già bắt chú nhỏ soi mặt dưới khe trong, thấy mình cũng nanh nhọn đầu bờm, chú cừu tự giác mình là sư tử chúa sơn lâm chứ không phải cừu con ti tiện. Chú rống lên một tiếng, nhảy phóc vô rừng, hết đời cừu con. Người là sư tử con, không phải cừu. Nay Phật đã cho ta soi mặt ở khe, vậy ai cũng phải rống lên một tiếng cho chuyển động đất trời, rồi trở về bảo lâm mà đừng theo đồng cỏ nữa.